là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận sự quyết liệt, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của hệ thống chính trị và người dân cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh công tác tuyên truyền vận động người dân trong thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và 433 của Ủy ban Dân tộc. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giao cho tỉnh Yên Bái năm 2021 là hơn 4.600 tỷ đồng. Đến hết ngày 30 tháng 7, 2021, toàn tỉnh đã giải ngân 53,5%. Cơ bản đáp ứng yêu cầu so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên tiến độ giải ngân của các sở ngành mới chỉ đạt 45,8% so với kế hoạch. Tại hội nghị thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục tham mưu rà soát điều chỉnh kế hoạch, cơ cấu các nguồn vốn đầu tư công, trong đó kiên quyết cắt giảm vốn các dự án thực hiện chậm, giải ngân không đạt tiến độ cam kết, đặc biệt đối với các dự án đến nay chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp để đảm bảo đến hết quý 3 2021 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60%.
Mặc dù được quan tâm chăm sóc giáo dục với nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thể nhẹ cân và thấp còi ở một số trường vùng đặc biệt khó khăn cao hơn mức bình quân chung của tỉnh từ 2 đến 3%. Nguyên nhân là do các trường vùng đặc biệt khó khăn, tiền ăn của trẻ chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của nhà nước, mức ăn còn thấp. Một số điểm trường chưa có bếp nấu và nhân viên nấu ăn nên trẻ phải mang cơm cặp lồng, gây khó khăn trong việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tại các xã vùng cao, dân cư sinh sống không tập trung, các trường mầm non còn có điểm lẻ, lớp ghép, trẻ em là người dân tộc thiểu số, do vậy khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Hiện nay tất cả các trường mầm non trên địa bàn tỉnh đều có các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ là 3,8%, mẫu giáo 4,7%. Suy dinh dưỡng thể thấp còi nhà trẻ 7,1%, mẫu giáo 6,1%. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025, phấn đấu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi giảm 0,3% năm.
Trạm y tế xã Phan Thanh, huyện Lục Yên vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị sốc phản vệ do ong đốt theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế cùng với chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn của khoa hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế huyện. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, bệnh nhân NTH, xã Tân Lập, huyện Lục Yên bị ong đốt tại nhà. Sau khi bị ong đốt, bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn, được gia đình đưa đến trạm y tế xã Phan Thanh cấp cứu. Sau khi được cấp cứu tại trạm y tế Phan Thanh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tiếp tục điều trị. Sau 3 ngày điều trị theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu nhi, hiện sức khỏe của bệnh nhân NTH đã ổn định. Được biết, chị NTH là vợ của y sĩ Hoàng Văn Khích, cán bộ trạm y tế xã Tân Lập, hiện đang tham gia đoàn cán bộ y tế của tỉnh Yên Bái hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Ngay khi nhận được thông tin của Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tổ chức thăm hỏi động viên chị NTH và gia đình và thông tin cho anh Khích biết để yên tâm công tác. Ghi nhận thành tích trên, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã khen thưởng đột xuất cho trạm y tế xã Phan Thanh về công tác cấp cứu thành công bệnh nhân nặng tại y tế cơ sở.
Thầy giáo Hoàng Trùng Dương, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Tiên, xã Thượng Mường La, huyện Lân Chấn, vừa đạt giải ba tại liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ 5 năm 2021 với tiết mục Bác Bó hát mãi tên người. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, năm nay liên hoan diễn ra dưới hình thức ghi hình tiết mục dự thi gửi về tham gia vòng chung khảo toàn quốc. Sau khi tiếp nhận, Công đoàn Giáo dục Việt Nam chấm điểm các clip dự thi, lựa chọn để trao giải nhất, nhì, ba và giải clip được bình chọn nhiều nhất. Liên hoan là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm Công đoàn Giáo dục Việt Nam 22 tháng 7 năm 1951, 22 tháng 7 năm 2021. Đây cũng là dịp xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường để cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tiêu biểu làm nòng cốt trong phong trào văn hóa văn nghệ tại đơn vị và của ngành. Kết quả trên chính là động lực to lớn về mặt tinh thần để đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 400 triệu đồng. 7 tháng đầu năm 2021, lực lượng thanh tra sở đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra theo chương trình kế hoạch. Các đội thanh tra giao thông thực hiện gần 9 cuộc kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đã phát hiện 742 trường hợp yêu cầu tự tháo dỡ, giải tỏa, lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp, đã kiểm tra trên 470 lượt phương tiện, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 60 trường hợp vi phạm về tải trọng xe và kích thước thành thùng. Lĩnh vực quản lý vận tải phương tiện và người lái, các đội thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái chưa ghi nhận ca F0 khởi phát và lây nhiễm trong cộng đồng. Yên Bái hiện được xem là vùng xanh, vùng an toàn không COVID-19 với những lá chắn thép vững vàng, góp sức tạo nên thành quả đó là sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay từ khi xuất hiện ca COVID-19 trên địa bàn, Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, chủ động đối phó, ưu tiên cao nhất cho mục tiêu phòng chống dịch, với quan điểm chống dịch như chống giặc, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh chính trị, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ. Phát huy cao độ sự đoàn kết trong tập thể để triển khai phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội một cách khoa học, thống nhất, hiệu quả. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư huyện ủy Trấn Yên khẳng định quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và nhân dân huyện trong cuộc chiến này.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở huyện Trấn Yên luôn luôn đề cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt chống dịch như chống giặc, không lơ là, không chủ quan, chỉ đạo 4 tại chỗ với 4 mũi nhọn tấn công COVID-19, truy vết, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa. Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt cả hệ thống chính trị, từ huyện đến xã, tới thôn bản, tổ dân phố phải vào cuộc với tinh thần cao nhất. Các lực lượng đã không quản ngại ngày đêm, truy vết xuyên suốt, lấy mẫu xét nghiệm, bất kể thời gian, địa điểm nào để đưa người đi cách ly, y tế tập trung và ra quyết định cách ly tại nhà, lập danh sách theo dõi tại nhà. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, với phương châm thần tốc, quyết liệt, toàn dân, toàn diện, hiệu quả.
Giai đoạn hiện nay, dịch COVID-19 ở Việt Nam tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh đã làm cho dịch bùng phát mạnh, hàng nghìn trường hợp đã tử vong. Mất việc làm và nguy cơ lây nhiễm cao khiến dòng người từ vùng dịch trở về quê không phải ít. Nhiều trường hợp người và phương tiện ở các địa phương có dịch di chuyển qua địa bàn hoặc vào tỉnh Yên Bái đã gây tình trạng báo động đỏ về nguy cơ COVID-19 xâm nhập địa bàn. Trước tình hình mới, 4 mũi nhọn tấn công COVID, truy vết, xét nghiệm, cách ly, phong tỏa đã chuyển sang hình thức mới phù hợp với thực tế, tập trung xây dựng thành trì vững chắc với các lá chắn thép phòng thủ ngăn chặn COVID-19 xâm nhập địa bàn. Toàn tỉnh có 9 chốt kiểm dịch y tế cấp tỉnh quản lý, khoảng 50 chốt kiểm dịch y tế cấp huyện quản lý, là lá chắn đầu tiên và then chốt nhất hiện nay. Mặc dù thời tiết nắng nóng, điều kiện làm việc tại một số chốt chỉ là những bạt tre đơn giản, nơi ăn, nghỉ khó khăn, thời gian làm việc liên tục khi lượng người phương tiện qua lại đông. Nhưng lực lượng liên ngành đã cùng nhau nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chốt kiểm dịch y tế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa phương, thực hiện tiếp nhận khai báo y tế, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Căn cứ theo bản đồ dịch tễ, những trường hợp vào địa bàn tỉnh Yên Bái phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, những người từ vùng có dịch theo thông báo khẩn của các cơ quan chức năng hoặc vùng có màu đỏ, theo danh sách cập nhật ổ dịch của Sở Y tế Yên Bái công bố hàng ngày, thì phải thực hiện cách ly y tế tập trung để đảm bảo an toàn phòng dịch. Với sứ mệnh người gác cổng ngăn COVID, các lực lượng đã căng mình luôn phiên trực 24/24 giờ, không quản mưa nắng vất vả, quyết tâm không để lọt bất cứ trường hợp nào vào địa bàn mà chưa có kiểm dịch. Đến nay, 9 chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh đã tiếp nhận khai báo trên 500.000 lượt người, trong đó trên 240.000 lượt người từ tỉnh, thành phố có dịch về địa phương. Thượng úy Tô Văn Ngọc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Kiểm dịch y tế liên ngành số 6 đã triển khai các biện pháp để tiến hành dừng phương tiện của các trường hợp bà con đi từ các tỉnh phía Nam nguồn nguy cơ lây nhiễm cao, rồi sau đó là triển khai biện pháp để tiến hành phân hóa họ thành, sau đó là sẽ cho họ di chuyển, bố trí họ sẽ tập trung ở một khu vực riêng, sau đó sẽ tiến hành các biện pháp phòng chống dịch. Công an tỉnh sẽ tiến hành là bố trí phương tiện để chở bà con về các địa phương như Lào Cai, Lai Châu để thực hiện cách ly theo quy định.
một lá chắn hữu hiệu đang được tỉnh Yên Bái chủ động tích cực triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho trên 55.000 người, trên 8.000 người đã tiêm mũi 2, phấn đấu đến hết quý 2 năm 2022, trên 70% dân số của tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19. Bà Nguyễn Thị Tuyết, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái sau khi tiêm vaccine cảm thấy yên tâm hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, cùng với một niềm tin chiến thắng đại dịch.
Cái việc tiêm này là rất có ý nghĩa và có cái thật sự là cái tác dụng rất lớn đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Tôi mong Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn nữa đến nhiều người được tiêm hơn, không và cho để nhanh chóng khỏi cái dịch COVID này.
Lá chắn quan trọng bền vững trong phòng chống COVID là phát huy hiệu quả hoạt động tổ công tác tự quản phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, gọi tắt là tổ COVID cộng đồng. Công tác phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương đã được triển khai quyết liệt hiệu quả với những chỉ đạo sát sao liên tục 24/7. Theo từng tình huống, diễn biến dịch, việc ứng dụng công nghệ thông tin trao đổi qua nhóm Zalo đã góp phần truyền đạt những chỉ đạo nhanh chóng từng giờ, từng phút từ cấp tỉnh xuống cơ sở và đến tận các tổ COVID-19 tại cộng đồng. Khoảng 1.400 tổ COVID cộng đồng này với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, giả từng đối tượng đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh, đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp xâm nhập địa bàn mà chưa qua khai báo y tế để thông báo tới lực lượng chức năng. Nhờ đó, không chỉ người dân trên địa bàn ở vùng thấp mà ngay cả người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa cũng đã nắm bắt kịp thời các thông tin về chỉ đạo phòng chống dịch, đồng lòng với các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo các cấp. Từ đó, người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, đặc biệt không đi ra ngoại tỉnh khi không thật sự cần thiết. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả phòng chống dịch xuất hiện, tiêu biểu như đồng bào Mông, huyện Trạm Tấu, cây phua để ở trước cửa nhà từ bao đời với quan điểm để trừ ma, diệt tà, giờ đây lại là một phương tiện chống dịch đặc biệt. Bà Giàng Thị Trử, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu vui mừng chia sẻ về cách chống dịch đặc biệt này. Nhà mình gần đường nên có rất nhiều người qua lại, mình không biết chắc ai là bị bệnh, ai không, nên để an toàn nhà mình không tiếp xúc với người lạ. Và mình đã đặt cây phua trước nhà, đối với người Mông mình, nhà nào đã đặt cây phua trước nhà thì không ai dám tự ý vào nhà. Thành công trong bảo vệ vùng xanh Yên Bái trong cuộc chiến đấu với COVID-19 là những thành quả của sự vào cuộc quyết liệt chủ động của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của toàn dân. Trong giai đoạn mới, Yên Bái đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, lấy việc phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết. Song song với đó là duy trì sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự với mục tiêu cao nhất là đem lại sự an toàn, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, từ năm học 2021-2022, toàn tỉnh sẽ có gần 20.000 học sinh không được hưởng các chế độ hỗ trợ của nhà nước. Đây thực sự là nỗi lo của hàng nghìn hộ gia đình ở các thôn bản mới ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn. Song cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình chị Sổng Thị Lử, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên là hộ nghèo khó khăn, có hai con gái theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành. Những năm trước, hai con của anh chị được học bán trú tại trường được hỗ trợ ăn trưa, sinh hoạt. Nhưng từ năm 2021-2022, thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, thì thôn Đồng Ruộng nằm trong số 122 thôn bản trên địa bàn tỉnh sẽ ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, đồng nghĩa với việc các con anh chị sẽ không được hỗ trợ học bán trú tại trường. Chị Sổng Thị Lử, thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Một đứa thì buổi trưa lại về, một đứa thì chiều mới về, đường đi lại nó lại khó khăn. Mình phải đi làm nương, rất là bận, không thể đón được các cháu. Năm học mới thì em cũng sẽ rất là cố gắng thôi.
liên quan đến việc thực hiện chế độ, xã Kiên Thành có tổng số 894 học sinh bị ảnh hưởng. Đây là một trở ngại không hề nhỏ vì hầu hết các em là học sinh người dân tộc thiểu số, nhà xa trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh không được hưởng chính sách. Việc đi về trong ngày sẽ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Song để phụ huynh và học sinh hiểu về chính sách mới của nhà nước, nhiều ngày qua chính quyền địa phương cùng các thầy cô giáo, trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành đã quyết tâm nỗ lực tìm đến từng nhà học sinh để tuyên truyền vận động nhân dân cho con em đến trường trong năm học mới. Ông Lê Văn Toán, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nói.
Nhà trường, thầy cô cũng biết là gia đình rất là khó khăn trong việc đưa đón con em đi học, mà đặc biệt nhà mình xa như thế này. Tất cả việc học của con, còn nhà trường sẽ tạo điều kiện hết mức cho các em đến trường học cách tốt nhất.
Theo quyết định 861 của Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban Dân tộc, năm học 2021-2022, huyện Văn Yên có trên 7.490 học sinh không được hưởng các chế độ như bán trú, hỗ trợ gạo, tiền ăn trưa, miễn giảm học phí và 194 giáo viên và nhân viên công tác vùng khó khăn thôi hưởng chế độ theo Nghị định số 76 của Chính phủ, dẫn đến thu nhập giảm. Đây thực sự là khó khăn đối với giáo viên và học sinh, dẫn tới nguy cơ bỏ học, ảnh hưởng đến công tác huy động và duy trì chuyên cần. Song với cơ sở vật chất sẵn có, các nhà trường đã xây dựng các phương án để có sự lựa chọn tốt nhất và cho học sinh bước vào năm học mới. Ông Hán Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Đã thành lập các cái tổ công tác đến từng hộ gia đình mà có học sinh đang theo học. Đấy, trên cơ sở đó thì nắm bắt cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái hoàn cảnh của từng học sinh, để từ đó có những cái hỗ trợ phù hợp, thì chúng tôi cũng đã tính đến những cái giải pháp, tức là tăng cường cái công tác xã hội hóa để hỗ trợ cho các cháu trong cái việc mà động viên các cháu đi học chuyên cần, đảm bảo cái chất lượng giáo dục học tập.
Thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 433 của Ủy ban Dân tộc, tỉnh Yên Bái sẽ giảm một trường phổ thông dân tộc bán trú, 22 trường phổ thông không còn học sinh bán trú hưởng chính sách, 19 trường giảm học sinh hưởng chính sách, 2.270 học sinh không còn được hưởng chính sách theo Nghị định số 116 của Chính phủ, giảm 11.400 học sinh hưởng chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định số 86/2015, giảm 4.200 trẻ mẫu giáo hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định số 105 của Chính phủ. Học sinh không được hưởng chính sách kèm theo điều kiện của các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vùng sâu, không đảm bảo sẽ dẫn đến việc huy động học sinh ra lớp khó khăn, tăng nguy cơ học sinh bỏ học và giảm tỷ lệ chuyên cần trên lớp, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đặc biệt là đối với những học sinh nhà quá xa trường, cha mẹ học sinh không có điều kiện đưa đón con hàng ngày. Trước những tác động khi thực hiện quyết định 861 và 433, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động học sinh ra lớp, phát động phong trào tương thân tương ái trong toàn ngành nhằm giúp đỡ những học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Với phương châm là trường giúp trường, lớp giúp lớp, học sinh vùng có điều kiện thuận lợi giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tập trung rà soát các đối tượng không được hưởng chính sách do các cái xã thôn đã được ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn để vận động các cái nguồn lực theo chủ trương xã hội hóa hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố trí cho những học sinh ở xa trường nhưng không thể đi về trong ngày mà không được hưởng các cái chính sách thì sẽ tiếp tục được ở lại các nhà bán trú của nhà trường.
Việc triển khai thực hiện quyết định 861-433 trên địa bàn tỉnh trước mắt sẽ còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, song sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp các ngành từ tỉnh đến cơ sở với những giải pháp đúng đắn kịp thời. Chắc chắn người dân sẽ nhận thức được rằng đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên, đồng nghĩa với việc các chính sách hỗ trợ sẽ phải giảm. Từ đó, dần xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, quyết tâm bứt phá vươn lên, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây sản xuất nông nghiệp của Yên Bái có bước phát triển vượt bậc cả về năng suất, chất lượng và sản lượng. Năm 2020, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của tỉnh đạt 7.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 24,43%. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của bà con nông dân và chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh, còn có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ khuyến nông viên các cấp và cán bộ nông nghiệp ở cơ sở. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Hơn 20 năm công tác tại Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái, dấu chân anh Ngô Đăng Sĩ đã in trên mọi nẻo đường, các thôn bản. Với chuyên ngành chăn nuôi, công việc của anh Sĩ là phổ biến các kiến thức về lựa chọn con giống, phòng bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn vật nuôi. Mặc dù công tác tại một tỉnh có địa bàn rộng, trình độ dân trí không đồng đều, thường xuyên phải đi thực tế tại vùng sâu, vùng xa, nhưng với niềm đam mê với nghề và mong muốn giúp người dân làm giàu chính đáng từ chăn nuôi, anh đã không ngần ngại đảm nhận những chuyến công tác dài ngày. Anh Sĩ cho biết:
để làm công việc này thì tư vấn về giúp cho bà con chăn nuôi thì bản thân tôi cũng như là các cán bộ nông nghiệp về cái phụ trách về cái mảng chăn nuôi là phải có tình yêu nghề rất là cao, và chỉ nghe thấy khi người ta nói là hộ này hộ kia hoặc là trại này trại kia nó đang bị dịch bệnh này và cần điện thoại chúng tôi, là khi cả công việc nhà khi đã bỏ, chúng tôi phải lên giúp các hộ ngay để một là tư vấn, thế rồi xem là nguyên nhân tại sao rồi nó như thế nào, rồi cùng với lại là hộ dân để tháo gỡ cái khó khăn, rồi đưa ra những cái quyết sách nó đúng đắn để làm hạn chế tối đa cái dịch bệnh nó gây ra. Thế thì và chúng tôi cũng là cái người thường xuyên phải là trao đổi rồi là học tập rồi là tìm các cái tiến bộ kỹ thuật mới về truyền đạt cho bà con nông dân, rồi là áp dụng những cái kinh nghiệm của người dân mà đã thành công ở trong các cái phát triển chăn nuôi ở những cái nơi địa bàn khác, để áp dụng những cái địa bàn mà nó đang có dịch bệnh để tư vấn cho người chăn nuôi đạt được cái hiệu quả cao.
Năm nào cũng vậy, cứ bước vào mỗi đợt nắng nóng đầu hè, anh Ngô Đăng Sĩ lại có mặt tại nhiều hộ chăn nuôi để hướng dẫn phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Những kỹ thuật tưởng như ai cũng biết, nhưng để thực hiện đúng và có hiệu quả thì không phải hộ chăn nuôi nào cũng làm được. Do đó, bên cạnh việc giải thích, phổ biến các kiến thức lý thuyết, anh Sĩ còn trực tiếp thực hiện ngay tại các mô hình. Theo anh Sĩ, các kiến thức về chăn nuôi không khó, nhưng mỗi năm trên các đàn vật nuôi lại phát sinh các loại dịch bệnh khác nhau, nên đòi hỏi những cán bộ như anh phải thường xuyên cập nhật thông tin, kiến thức mới. Anh Sĩ cho biết thêm:
để hướng dẫn cho bà con hiểu ấy và làm tốt cái việc phát triển chăn nuôi thành công, thì chúng tôi đã áp dụng có các biện pháp chính như sau. Thứ nhất ý, là tập huấn kỹ thuật trên lý thuyết. Thứ hai là tập huấn tại hiện trường, tại hộ gia đình, tức là cầm tay chỉ việc. Ví dụ như là khám con gà, kiểm tra con gà, thế rồi là làm các loại vaccine như thế nào, nhỏ như thế nào và tiêm như thế nào để cho phòng cái biện pháp phòng dịch nó đạt được hiệu quả cao nhất. Thế rồi là hướng dẫn kiểm tra chấu chiếc nó ẩm như nào là phải thay và như nào là không bảo, và nền chuồng đấy khi có vào cảm quan bằng tay, cảm quan bằng mũi mà thấy là cái điều kiện chuồng nuôi nó không đảm bảo thì yêu cầu là hộ gia đình cần xử lý ngay. Đấy là chăn nuôi gà cũng như là chăn nuôi lợn cũng như vậy. Thì qua cái cách làm đó thì người dân đã thấy được là nó hiệu quả và từ đó làm theo. Bên cạnh cái biện pháp đấy thì chúng tôi còn tư vấn và hướng dẫn chỉ cho cái hộ chăn nuôi này đến cái hộ kia, đến cái vùng kia, đến cái hộ đấy, địa chỉ đấy tham quan và học tập.
Cũng gắn bó với những người nông dân, với những mô hình phát triển kinh tế, gần 10 năm nay, kỹ sư Phạm Thị Lan Anh, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái luôn tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao. Cái khó của chị là phải thường xuyên nắm bắt, thâm nhập thực tế tại cơ sở để theo dõi và phát hiện các loại sâu bệnh trên từng loại cây trồng, từ đó đưa ra những biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả nhất. Chị Lan Anh tâm sự:
trong những năm gần đây, tình hình dịch hại diễn biến rất phức tạp. Nó xuất hiện các đối tượng sâu bệnh mới như là sâu keo mùa thu trên cây ngô, sâu xóm xanh ăn lá trên cây quế, bệnh vàng lá thối dễ hại trên cây ăn quả có múi và bệnh thối thân dễ hại trên cây sắn. Đã gây khó khăn rất lớn trong công tác dự tính, dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng. Trước những cái tình hình đó thì Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật chúng tôi đã đề ra những cái giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Cụ thể như là chúng tôi đã mời các chuyên gia từ trung ương như là Cục Bảo vệ Thực vật, Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Nghiên cứu cây ăn quả lên để lấy mẫu và đề ra các biện pháp để hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại mới đó. Thứ hai là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra thực tế, bám sát cơ sở, kiểm tra tình hình dịch hại trên các loại cây trồng. Từ đó chúng tôi ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn phòng trừ.
Bắt đầu xuất hiện và gây hại mạnh trên cây ngô từ năm 2018, bệnh sâu keo mùa thu đã tàn phá hàng chục hecta ngô trên địa bàn tỉnh, đang ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển mạnh. Ngay từ những ngày đầu, chị Lan Anh đã cùng với các cán bộ của chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái lặn lội dưới hiện trường cùng với bà con tìm hiểu và khắc phục bệnh, hệ thống được các quy luật phát sinh gây hại của bệnh, hướng dẫn bà con sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật, đúng thời điểm. Nhờ vậy mà từ đó đến nay đã giảm được rất lớn thiệt hại mà căn bệnh này gây ra, giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao được chất lượng sản phẩm. Chị Lan Anh cho biết.
Sâu keo mùa thu là đối tượng dịch hại mới xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2019 và đã gây thiệt hại đáng kể đến sinh trưởng phát triển của cây ngô và kinh tế của người nông dân. Để quản lý tốt cái dịch hại này, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật đã cử cán bộ đi tập huấn chuyên môn tại Cục Bảo vệ Thực vật, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Bắc. Sau đó thì chúng tôi lại quay trở lại và tập huấn lại cái kỹ thuật đó cho những cái cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp các huyện, thị, thành phố về cái phương pháp điều tra, cách nhận biết và biện pháp phòng trừ cái đối tượng sâu keo mùa thu này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thường xuyên đi kiểm tra sản xuất trên cây ngô nói riêng và đối tượng dịch sâu keo mùa thu nói riêng. Từ đó chúng tôi đã ban hành những cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn kịp thời, hiệu quả trên từng cái giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây ngô và nhất là cái giai đoạn mẫn cảm của cây ngô đối với sâu keo mùa thu là giai đoạn từ cây con đến loa kèn.
Là một trong những xã xây dựng được vùng nguyên liệu lạc rộng hàng trăm hecta, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ nông nghiệp ở địa phương trong việc gần dân bám đồng ruộng. Theo chân chị Hoàng Thị Xoa, cán bộ nông nghiệp xã Vĩnh Lạc đi tìm hiểu tình hình sản xuất lạc di đỏ ở địa phương mới thấy được sự nhiệt tình trong công việc của người cán bộ trẻ này. Với chị Xoa, làm nông nghiệp là luôn cùng với người dân để hướng dẫn giúp họ thực hiện sản xuất đảm bảo theo kế hoạch mùa vụ. Việc xuống đồng cùng bà con còn là để lắng nghe ý kiến, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng cũng như mong muốn của người dân để từ đó có những đề xuất lên cấp trên. Chị Xoa cho biết thêm.
Trong quá trình bà con tiến hành trồng thì là cán bộ phụ trách thì tôi hỗ trợ bà con về các khâu như hướng dẫn bà con kỹ thuật làm đất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn bà con là sử dụng, khuyến khích sử dụng các loại phân hữu cơ trong quá trình chăm sóc và khuyến cáo là hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn bà con công tác về cái công tác bảo quản, sử dụng đưa các loại giống có năng suất cao vào trong quá trình sản xuất.
Mỗi đơn vị xã phường trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện được bố trí một cán bộ khuyến nông viên và các cán bộ nông nghiệp phụ trách. Họ đảm nhận vai trò hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất, đảm bảo khung thời vụ, đặc biệt là các chương trình dự án sản xuất nông lâm nghiệp trọng tâm của từng huyện, thị, thành phố. Mỗi người là một tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối đưa chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân. Họ cũng trực tiếp là người chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn định hướng cùng nhân dân phát triển sản xuất. Do đó, những cán bộ khuyến nông viên chính là những cánh tay đắc lực của ngành nông nghiệp. Ông Hoàng Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Cán bộ khuyến nông ấy thì phải nói là cực kỳ quan trọng. Đấy, tại vì là đối với Kiên Thành thì được huyện rất quan tâm, được ban quản lý dự án quan tâm, đặc biệt là trung tâm phục vụ hỗ trợ nông nghiệp thì cử cán bộ thường xuyên liên tục ở Kiên Thành và trao đổi kinh nghiệm rồi là vận động nhân dân đi cùng với thôn, đi cùng với cán bộ xã là đi tận cơ sở để thực hiện các cái nhiệm vụ được phân công.
Sáng tạo, năng động, nhiệt tình trong công việc, đội ngũ khuyến nông viên, cán bộ nông nghiệp các cấp đã đóng góp tích cực cho phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, góp phần tăng năng suất, nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi, đem lại thu nhập cho người dân cũng như công tác xóa đói giảm nghèo cho các địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.